Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Dạy con nên thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Khi niệm con phải nhất tâm cho đời thoát cơn mê lầm. Lòng thành con luôn thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Dù trong lúc đang làm gì, Nam Mô A Di Đà Phật. Lời thầy ghi nhớ trong đời, niệm Phật cho ta thánh thơi, niệm Phật thân tâm rạng ngời. Niệm Phật ta có được gì, niệm Phật cho ta lối đi, niệm Phật tâm thêm từ bi. Thầy dạy con nên thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Khi niệm con phải nhất tâm cho đời thoát cơn mê lầm. Lòng thành con luôn thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Dù trong lúc đang làm gì, Nam Mô A Di Đà Phật. Lời thầy ghi nhớ trong đời, niệm Phật cho ta thánh thơi, niệm Phật thân tâm rạng ngời. Niệm Phật ta có được gì, niệm Phật cho
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính mời toàn thể quý Phật tử đồng an tọa. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng Bát Quan Trai chùa Hưng Thiền. Nhân mùa Phật Đản Phật lịch 2556, dương lịch 2012, quý Phật tử trở về tu học khá đông. Như chúng ta đã được biết, sự ra đời của Đức Phật theo tinh thần kinh điển A Hàm nói rằng đây là một sự ra đời mang lại hạnh phúc cho số đông, cho chư thiên và loài người. Câu nói đó đã biểu hiện lên cái sự liêm khiết của Đức Phật và lời nói chân thật của Đức Phật. Ngài không phải như các vị giáo chủ của các tôn giáo khác mà cho rằng có thể cứu rỗi tất cả chúng sinh. Đức Phật của chúng ta Ngài không nói như thế, mà Ngài bảo rằng sự ra đời của Ngài mang lại hạnh phúc cho số đông chứ không phải là cho tất cả. Thưa quý vị, nếu ai bảo rằng đem lại lợi ích, đem lại hạnh phúc cho tất cả, cứu rỗi được tất cả, đây là theo chủ nghĩa tuyệt đối, không bao giờ có thật. Và để trước khi đi vào đề tài ngày hôm nay, con xin kể lại một bi kịch đã diễn ra tại kinh thành Ca Tỳ La Vệ trong thời Đức Phật còn tại thế. Như chúng ta đã biết rằng, đất nước Ấn Độ ngày xưa, trước thời Đức Phật cũng như trong thời Đức Phật tại thế, xã hội chia ra làm bốn giai cấp, sống theo thể lệ bất công. Trong bốn giai cấp đó, hai giai cấp đứng đầu trong xã hội, đó là giai cấp giáo quyền và giai cấp chính quyền. Giai cấp giáo quyền là giai cấp Bà La Môn, tu sĩ, nắm quyền về học thuật tư tưởng tôn giáo. Giai cấp chính quyền là giai cấp sát đế lợi, hàng vua chúa quan lại, nắm quyền hành về mặt chính trị, kinh tế, vân vân. Hai giai cấp dưới là giai cấp phệ xá và thủ đà la. Giai cấp phệ xá là chỉ cho hàng tứ dân, sĩ, nông, công, thương. Họ làm lụng vất vả để cung phụng cho hai giai cấp trên, đó là giai cấp giáo quyền và giai cấp chính quyền. Và còn đau khổ hơn nữa, bất công hơn nữa là giai cấp thứ tư, ta gọi là giai cấp thủ đà la hay còn gọi là chiên đà la, là chỉ cho giai cấp hạ tiện làm thuê, ở mướn, sống tôi đòi. Và họ bị những giai cấp trên sỉ nhục họ, sống rất là bất công như vậy. Lúc bấy giờ khi Đức Phật của chúng ta Ngài xuất hiện ra đời, Ngài đã xóa bỏ tư tưởng giai cấp bất công đó với câu nói: không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ, không có giai cấp trong giọt nước mắt cùng mặn. Mọi loài đều bình đẳng với nhau trong khổ đau cũng như trong hạnh phúc. Chính vì lẽ đó mà một vị vua ở nước Kosala, chúng ta phiên âm lại là Kiều Tát La, ông là người sanh cùng ngày, cùng giờ, cùng tháng, cùng năm với Đức Phật, chính là vua Ba Tư Nặc. Vua Ba Tư Nặc muốn tạo một cái mối quan hệ thân thiết đối với Đức Phật, cũng như tạo cái uy tín của ông trong tăng đoàn của Phật. Do đó ông sai một sứ giả qua nước Ca Tỳ La Vệ thuộc dòng tộc Thích Ca để cầu hôn. Và lúc đó những người dòng tộc Thích Ca mới suy nghĩ như thế này: vua Ba Tư Nặc là người có một mối thù với mình, cũng như không phải là dòng tộc của mình, cho nên vị vua trị vì đất nước Ca Tỳ La Vệ thuở đó chính là vua Mahanam, đã đem người con gái của mình. Cô gái này đã mang hai huyết thống của hai giai cấp sắc đế lợi và thủ đà la. Sắc đế lợi là dòng máu giai cấp của cha mình, tức là vua Mahanam. Còn thủ đà la là dì mẹ của cô gái này, là một người tỳ nữ nô lệ thuộc giai cấp thủ đà la. Đem cái cô gái con của mình, con của vua Mahanam đó, làm là người mang hai dòng huyết thống của hai giai cấp sắc đế lợi và thủ đà la, gả cho vua Ba Tư Nặc để tạo một cái mối thân tình giữa hai nước. Nhưng lúc ấy vua Ba Tư Nặc sau khi đưa cô gái này trở về rồi, với sự sủng ái và niềm tin đối với Đức Phật, cũng như tạo cái sự thân thiết, một mối quan hệ thân thiết đối với dòng tộc Thích Ca, thì vua Ba Tư Nặc đã phong cho cô gái này làm chánh hậu và suy tôn người con trai của cô gái ấy là Thái tử Lưu Ly. Như chúng ta cũng đã biết là các vị vua chúa ngày xưa trăm thê ngàn thiếp, vợ nhiều và con cũng đông. Lúc ấy thì Thái tử Lưu Ly mới lên 7 tuổi, được mẹ đưa về nơi quê ngoại để chơi, tức là nơi kinh thành Ca Tỳ La Vệ. Lúc đó các vị hoàng thuộc hoàng tộc Thích Ca, các vị hoàng tử này tỏ vẻ khinh bỉ Thái tử Lưu Ly, vì cho rằng Thái tử Lưu Ly là con của một người tỳ nữ, cho nên thuộc giai cấp hạ tiện. Chỗ mà các vị hoàng tử thuộc dòng tộc Thích Ca ngồi, Thái tử Lưu Ly mon men đến ngồi là bị đuổi, bị sỉ nhục lúc thuở nhỏ. Đến năm 16 tuổi, Thái tử Lưu Ly lại có dịp về quê ngoại một lần nữa. Thì lúc đó thấy ở nơi kinh thành Ca Tỳ La Vệ, những người thuộc dòng tộc Thích Ca này thiết một tòa sư tử để thỉnh Phật thuyết pháp. Các vị hoàng thân quốc thích ngồi ở dưới trên những chiếc ghế, Thái tử Tỳ Lưu Ly cũng đến ngồi. Nhưng lúc này là lúc các vị hoàng tử thuộc dòng tộc Thích Ca đã lớn rồi, nhưng đối họ thì cái sự kỳ thị giai cấp vẫn còn, cho nên họ tuy không nói ra bằng lời lẽ như lúc Thái tử Tỳ Lưu Ly còn nhỏ, thì họ đã buông ra những lời nói sỉ nhục. Bây giờ họ không nói mà họ hành động. Sau khi Thái tử Lưu Ly ngồi trên chiếc ghế đó để nghe Phật thuyết pháp, đứng dậy đi thì thấy những người nô lệ họ đến, họ rửa chiếc ghế đó. Thái tử Lưu Ly quay trở lại hỏi: vì sao chiếc ghế hồi nãy ta ngồi dính cái gì mà phải lại rửa sạch kỹ lưỡng như vậy? Những người này bảo rằng các vị hoàng tử thuộc dòng tộc Thích Ca bảo chúng tôi phải rửa sạch, vì cái ghế này hồi nãy Thái tử Tỳ Lưu Ly đã ngồi vào sẽ mất đi cái chất thanh tịnh của dòng tộc Thích Ca, vì ngài thuộc con gái của một người tỳ nữ hạ tiện, dòng họ thấp kém, giai cấp thấp kém, cho nên phải rửa sạch chiếc ghế ngồi đó. Bị sỉ nhục lần thứ hai, lúc này Thái tử Tỳ Lưu Ly rất là uất hận, muốn trả thù. Mà trong khi đó Thái tử nghĩ rằng con của vua Ba Tư Nặc cũng rất là đông, không biết là có đến tay mình hay không, cái ngôi vị hoàng đế có đến tay mình hay không. Cho nên Thái tử Tỳ Lưu Ly đã mưu tính sẵn, sắp đặt kế hoạch để xoán ngôi vua cha. Lúc ấy vua Ba Tư Nặc phải lưu vong, chạy đến nước Ma Kiệt Đà cầu cứu nơi vua A Xà Thế. Và trên bước đường lưu vong đó, vì tuổi già, sức yếu, bệnh hoạn, cho nên vua Ba Tư Nặc đã chết ở giữa đường. Thái tử Tỳ Lưu Ly sau khi xoán ngôi vua cha, giết chết anh của mình là Thái tử Kỳ Đà và lên ngôi vị hoàng đế rồi, thì Thái tử Tỳ Lưu Ly kéo một đạo quân thiện chiến đi đến đất nước Ca Tỳ La Vệ để thảm sát dòng họ Thích Ca. Đức Phật ngài biết điều này, cho nên lần đầu tiên ngài chặn ở giữa đường. Ngài nhổ một cái cây sơ xác cành lá, ngài trồng ở bên dãy đường, nơi con đường từ nơi thành Xá Vệ đi đến kinh thành Ca Tỳ La Vệ, thì ngài chặn ở giữa đường bằng cách nhổ một cái cây sơ xác lá trồng ở giữa đường. Thái tử Tỳ Lưu Ly lúc đó đã trở thành vua rồi, nhìn thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ông ta cũng rất là quý kính Phật, cho nên xuống ngựa và ông ta đảnh lễ Đức Phật. Ông ta hỏi Đức Phật đang làm gì. Đức Phật nói: này đại vương có nhìn thấy cái cây này nó đang mọc xanh ở trong một khu vườn đầy nhựa sống, nhưng khi nhổ mất cái cây, nhổ nó đi rồi, trồng ở bên vệ đường này thì cây sơ xác lá, không còn nhựa sống nữa và có thể chết đi. Cũng vậy, tình thương là nhựa sống của đời người, mà đại vương đã để hận thù đó giết chết đi nhựa sống của đời người thì cuộc đời này thê thảm lắm. Xin đại vương hãy xóa bỏ những mặc cảm tự ti, hãy xóa bỏ đi những hận thù, hãy lấy tình thương để săn bằng cái hố thẳm hận thù kia, đừng nên tạo nghiệp sát nữa. Tuy nghe những lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ dạy như vậy, vua Lưu Ly bên ngoài thì vâng lời, vâng dạ rồi rút quân trở về. Lần thứ hai, vua Tỳ Lưu Ly lại kéo một đạo quân thiện chiến đông hơn gấp đôi số quân lần thứ nhất và đi đến kinh thành Ca Tỳ La Vệ để giết hết những dòng họ Thích Ca. Lúc đó Đức Phật lần thứ hai này ngài cũng chặn ở giữa đường. Đến lần thứ ba thì Đức Phật cũng chặn ở giữa đường, cho nên vua Lưu Ly không thể nào đi được, và cứ mỗi lần gặp Phật vì kính nể Đức Phật, ông kéo quân trở về. Và năm ấy nhân mùa an cư kiết hạ. Và trong phạm vi của giới trường đã định kỳ an cư rồi thì không ai được ra khỏi giới trường quy định. Lúc đó Đức Thế Tôn của chúng ta Ngài cũng đã biết rằng định nghiệp của dòng họ Thích Ca đã đến rồi, cái quả báo xấu ác đã đến hồi thuần thục chín mùi đã trổ rồi, và Ngài cũng không thể nào cứu rỗi được định nghiệp của dòng tộc Thích Ca. Cho nên mùa an cư năm ấy, Đức Thế Tôn của chúng ta an cư kiết hạ. Lựa vào thời điểm này thì vua Tỳ Lưu Ly đã kéo một đạo quân đi đến kinh thành Ca Tỳ La Vệ và giết hết những người thuộc dòng tộc Thích Ca. Số người bị giết trên 70.000 người bị thảm sát. Và trên bước đường trở về, đội quân thiện chiến do vua Tỳ Lưu Ly dẫn đi thảm sát dòng tộc Thích Ca đó trở về và nghỉ ở bên mé sông, bên bờ sông. Tối đêm hôm đó một trận lũ lụt đã cuốn phăng những người ấy và họ đã chết đi. Cái tin này đến tai Đức Phật, và Đức Phật cũng đã nói qua câu pháp cú số 47: như những người nhặt hái những đóa hoa, đang say mê đắm nhiễm nhặt hái những đóa hoa, thì cũng vậy, đối với những người đang say sưa ngủ trong đêm trường đó là bị lũ lụt cuốn phăng mất đi rồi, như lũ lụt cuốn phăng những xóm làng đang say ngủ. Cũng vậy, thần chết sẽ có kéo lôi tất cả những người đang xem say mê nhặt hái những đóa hoa ngũ dục. Lời Phật dạy đã được ghi vào câu pháp cú số 47. Và khi được tin dòng tộc Thích Ca bị thảm sát dưới tay của vua Tỳ Lưu Ly, nguyên nhân này đã khiến cho Đức Phật của chúng ta phát biểu. Ngài bảo rằng có ba điều ta làm được và ba điều ta không làm được. Thiền sư Nguyên Khuê đời nhà Đường gọi ba điều Đức Phật làm được và ba điều Đức Phật không làm được, đó là tam năng và tam bất năng. Vậy thì tam năng và tam bất năng là gì? Hôm nay con xin mạo muội đem đề tài ba điều Đức Phật làm được và ba điều Đức Phật không làm được mượn làm món quà Phật pháp kính chia sẻ và trao tặng cùng toàn thể quý Phật tử. Trước hết con nêu lên điều thứ nhất. Đức Phật Ngài phát biểu rằng Ngài có khả năng thông suốt tất cả tướng, thấu triệt được chân tướng của vũ trụ của nhân sinh, có khả năng giúp cho chúng sanh chuyển hóa nghiệp khổ đau, nhưng Ngài không có khả năng cứu được định nghiệp của chúng sanh. Thiền sư Nguyên Khuê đời nhà Đường bảo rằng năng thông nhất thiết tướng hành vạn pháp trí, nhi bất năng tức diệt định nghiệp. Đức Phật Ngài có đầy đủ trí tuệ thông suốt tất cả tướng, thấu triệt được chân tướng của vũ trụ của nhân sinh và có thể giúp cho chúng sanh chuyển hóa nghiệp khổ đau, nhưng Ngài không thể nào cứu được cái định nghiệp của chúng sinh. Mà định nghiệp tức là cái nghiệp nó đã chín mùi, đã thuần thục thì Đức Phật không cứu được. Điển hình như câu chuyện của vua Lưu Ly tàn sát dòng tộc Thích Ca, đây là định nghiệp của dòng tộc Thích Ca đã chín mùi mà chính Đức Phật của chúng ta Ngài cũng không thể cứu được nữa. Ở vấn đề này thì con xin nêu lên cái điều mà Đức Phật tuyên bố. Ngài bảo rằng Ngài có đầy đủ trí tuệ thông đạt hết tất cả vạn pháp, chân tướng của vũ trụ của nhân sinh Ngài biết rõ hết. Ngài có khả năng chuyển hóa được cái nghiệp khổ đau của chúng sinh. Ngài dạy cho chúng sinh cái sự chuyển nghiệp như thế nào. Và đối với cái nghiệp mà đã thuần thục, đã chín mùi gọi là định nghiệp thì Ngài không cứu được. Đó là điều mà Đức Phật nói Ngài làm được và không làm được. Làm được ở đây là Ngài có thể chuyển hóa được nghiệp khổ đau của chúng sinh, và điều mà Ngài không làm được là không cứu được định nghiệp của chúng sinh đó quý vị. Trên phương diện chuyển nghiệp nó còn đòi hỏi yếu tố thời gian nữa quý vị. Nhưng chúng ta phải biết cái công thức để chuyển nghiệp. Trong quá trình tu tập theo lời Phật dạy đây, Người Phật tử chúng ta phải biết chuyển những cái nghiệp xấu ác trong quá khứ. Khi chưa biết tu, trong những năm tháng trước đây cũng như trong nhiều đời nhiều kiếp, chúng ta đã tạo ra không biết bao nhiêu nghiệp xấu ác rồi. Bây giờ chúng ta cần phải chuyển hóa những cái nghiệp xấu ác đó trong giai đoạn nó chưa chín mùi, chưa trổ thành quả. Những năm tháng trước đây ta chưa học Phật, chưa biết tu, tạo ra không biết bao nhiêu nghiệp ác từ thân, từ khẩu, từ ý. Bây giờ đây chúng ta chuyển nghiệp bằng cách dung nạp những cái nghiệp thiện, dung nạp những hạt giống nghiệp thiện để chuyển hóa những hạt giống nghiệp ác. Con nói ví dụ như một cái ly nước. Khi chúng ta làm một ly nước chanh mà bỏ chanh quá nhiều, nặng chanh vào đó quá nhiều, nó chua quá, hoặc là để muối vào quá nhiều khiến cho cái ly nước đó mặn quá, để giảm bớt cái cường độ để có thể chuyển hóa cái ly nước mặn cho nó bớt đi cái vị mặn của nó, thì chúng ta chuyển hóa bằng cách chế nước vào, chế nước trắng vào, chế hoài nó sẽ làm giảm bớt đi cái vị mặn, vị chua của ly nước đó. Cũng vậy, những hạt giống bất thiện mà ta đã tạo ra trong đời này và nhiều đời nhiều kiếp quá nhiều rồi quý vị, con ví như là một cái ly nước mặn vậy đó, ly nước muối. Bây giờ chúng ta muốn chuyển hóa những cái nghiệp xấu ác mặn đó thì bây giờ cần phải chế nước vào, dung nạp những cái hạt giống nghiệp thiện mới vào để chuyển hóa những cái nghiệp xấu ác cũ đi. Và cái quá trình chuyển nghiệp đó nó còn đòi hỏi yếu tố thời gian nữa. Cho nên không phải là một ngày, một bữa, một tháng, một năm, mà từ khi chúng ta mới phát tâm vào đạo, ngay bây giờ phải dừng nghiệp, những nghiệp xấu ác lại không làm nữa, mà nên dung nạp vào những cái hạt giống thiện lành tốt đi quý vị ạ. Bởi vì chính chúng ta là người gieo nhân và chính chúng ta cũng là người gặt hái kết quả đó. Có biết bao nhiêu người họ gặp cái quả đã chín mùi, đã trổ, cái quả xấu đến với mình thì họ kêu trời trách Phật: trời sao bất công vậy, trời sao mà không linh, người thì ăn không hết, kẻ thì lần không ra, trời sao sắp đặt cho người sinh ra thì quá là tốt đẹp, mọi việc thù thắng đến với họ, còn người tại sao bất hạnh khổ đau, đầy dẫy những thứ phiền muộn tai họa đến với họ. Tất cả những cái đó đều là kết quả do chính nghiệp nhân mình gây tạo. Cho nên quý Phật tử nên lưu ý một điều: chúng ta có thể dối người, dối tất cả, dối cả chính mình, dối cha, dối mẹ, dối những người thân, dối tất cả, dối Phật, dối Bồ Tát, nhưng chúng ta không thể nào dối gạt được quy luật nhân quả. Quý vị nên nhớ như thế này: nhân quả là một vị thẩm phán, là một vị quan tòa liêm khiết, chính trực và không thiên vị bất kỳ một người nào. Ta có thể dối gạt tất cả mọi người nhưng không dối được quy luật nhân quả, vì gieo nhân nào gặt hái quả báo đó. Cho nên Đức Phật của chúng ta ngài tuyên bố rằng ngài có thể chuyển hóa được cái nghiệp khổ đau của chúng sinh bằng cách dạy chúng sinh hãy tích cực tu tạo những hạt giống thiện lành, chuyển những cái nghiệp nhân xấu ác trong quá khứ đi. Nhưng ngài không cứu được định nghiệp của chúng sinh. Một khi cái nghiệp quả nó đã trổ, nó đã chín mùi rồi thì chính Đức Phật cũng không cứu được nữa quý vị ạ. Trong cái quá trình chuyển nghiệp đây, người Phật tử chúng ta phải biết được cái công thức để chuyển nghiệp. Con nói thí dụ vừa rồi có một Phật tử, cô dẫn người chồng đến đây và khóc. Bước vào trong chánh điện lễ Phật xong thì cô khóc. Sau thời sám hối buổi chiều, cô vừa lại mà vừa khóc. Ở đâu bất ngờ cái nhân duyên cũng đầy đủ, con bước vào trong giảng đường đây, con thấy cô quỳ lại mà khóc một mình. Con bước đến thì cô mới đứng dậy chắp tay và cô thưa như thế này: cô ơi, cô cứu con với. Con lúc qua còn trẻ đó, vợ chồng con chưa có chuẩn bị tư cách làm cha làm mẹ, cũng như là hoàn cảnh gia đình còn quá khó khăn, cho nên con đã phá thai 7 lần. Với cái nghiệp phá thai đó, hôm nay con đọc kinh, con nghe pháp, con đến chùa tụng đọc kinh điển, cũng như trong hiện tại mang một cái thân bệnh hoạn rề rề, mà đi siêu âm, đi khám bệnh thì nó không có gì hết, mà cổ giả dự, cổ cảm thấy nó mệt mỏi lừ đừ trong người, không muốn làm ăn gì cả. Một người bệnh hoạn mà đi khám bệnh ra thì bác sĩ nói không có bệnh gì cả. Cậu mới biết rằng là do con tạo cái nghiệp phá thai. Bây giờ cô có phương cách nào để chỉ cho con chuyển cái nghiệp phá thai đó hay không? Bởi vì trong cái quá trình này nó chưa trổ thành quả, nó chỉ là cái hoa báo hiện tại. Cô mang phải một cái thân giả dưỡi mệt mỏi và cảm thấy bất an bồn chồn ở trong tâm của mình vì những cái nghiệp sát mà mình đã gây tạo. Và sự sát hại đó không ai xa lạ, tội nhân chính là máu huyết của mình, chính là con của mình. Thì cái công thức chuyển nghiệp, dựa vào công thức chuyển nghiệp Đức Phật dạy, thì con khuyên cô đã phá thai rất là nhiều, bây giờ cô muốn chuyển cái nghiệp xấu ác phá thai đó, cô phải gieo trồng cái nghiệp thiện. Tức là nghiệp thiện này là phải bảo vệ mạng sống của muôn loài, tôn trọng mạng sống của muôn loài vạn vật. Cô phải phóng sanh nè, cô phải giới sát, cô phải ăn chay, và cô nên làm những việc từ thiện đến những trung tâm mồ côi, những nơi dạy trẻ khuyết tật đó, để ủng hộ, để trợ duyên, để tạo cho những đứa trẻ mồ côi bất hạnh đó, bị cha mẹ bỏ rơi đó, có một niềm vui trong cuộc sống của nó. Đó là phương cách cô chuyển nghiệp phá thai. Rồi người chồng mới nói, cô ơi, vợ con thì mắc phải cái nghiệp phá thai, còn con mắc phải cái nghiệp là giết hại chúng sinh. Con làm nghề đồ tể giết heo, mà nếu mà tính ra 18 năm hành nghề đây, con giết trên dưới cũng 5.000 con heo rồi. Bây giờ làm sao để chuyển cái nghiệp sát sinh này? Con cũng hướng dẫn cho chú bây giờ dừng lại, không tạo nghiệp sát nữa. Trong tất cả những ngành nghề để mưu sinh, đâu nhất thiết là phải làm nghề đồ tể giết hại chúng sinh, mà còn rất nhiều những ngành nghề khác mà Đức Phật dạy chúng ta là người Phật tử phải sống một đời sống gọi là chánh mạng, nuôi mạng sống mình bằng nghề nghiệp chân chánh, cho nên gọi là chánh mạng. Thì bây giờ dừng lại, đừng làm nghề đồ tể, đừng giết hại chúng sinh nữa, mà phải phóng sinh, phải cứu vật, phải tôn trọng sự sống của muôn loài, phải bảo vệ môi trường sinh thái. Đây là những cái phương pháp, những công thức để chúng ta chuyển nghiệp đó quý vị. Rồi có những người Phật tử đến hỏi làm thế nào để chuyển cái nghiệp đánh vợ. Hồi lúc trước khi chưa biết tu, nhậu xỉn về, dùng cái đôi bàn tay của mình bóp cổ vợ, đánh con. Rồi cũng đôi bàn tay này tạo nghiệp trộm cướp tài sản của người khác, giật dọc của người khác, giật dọc những tài sản sở hữu của người khác. Bây giờ làm thế nào để chuyển cái nghiệp dùng bàn tay đánh vợ con ngày xưa, dùng đôi bàn tay này để trộm cướp giật dọc tài sản sở hữu của kẻ khác, chuyển nghiệp bằng cách nào đây? Thì xin hướng dẫn cho quý vị cái công thức chuyển nghiệp đó. Ngày xưa đôi bàn tay của chúng ta đã bóp cổ vợ, đánh đập con, thì mình hãy dùng bàn tay này chuyển nghiệp bằng cách là chăm sóc nuôi dưỡng vợ và con cho thật tốt. Ngày xưa với đôi bàn tay này mình đã trộm cướp giật dọc tài sản sở hữu của người khác, thì bây giờ mình chuyển nghiệp bằng cách dùng đôi bàn tay này để đem tài sản tiền của sở hữu mà mình tạo ra phân phát, chia sẻ, giúp đỡ, trợ duyên cho những người cô bần quả độc, là những người bất hạnh còn đang chịu những nỗi khổ đau trong kiếp sống của loài người đó. Chúng ta hãy chia sẻ giúp đỡ họ bằng cách dùng bàn tay của mình để phân phát những tài sản sở hữu của mình làm ra đây, giúp đỡ chia sẻ cho họ đi. Rồi có người hỏi làm thế nào để chuyển đổi cái nghiệp phá gia can người ta. Tại vì mình ngày xưa khi chưa học đạo, chưa biết tu, chưa biết nhân quả tội phước, biết người ta có vợ rồi mà cũng còn làm người thứ ba chen vào phá hoại hạnh phúc lứa đôi của người khác, phá gia can người ta. Bây giờ làm sao để chuyển hóa cái nghiệp ấy? Phương cách chuyển nghiệp Đức Phật dạy chúng ta ngay bây giờ, khi xưa mình chưa biết tu, chưa biết nhân quả tội phước, đã lỡ lầm tạo nghiệp rồi, bây giờ chúng ta chuyển hóa bằng cách hãy tôn trọng hạnh phúc của mọi người, đem lại niềm vui, đem lại hạnh phúc cho mọi người. Ai đó vợ vợ bỏ, chồng bỏ, chúng ta tìm đủ mọi phương cách trợ duyên về mặt vật chất lẫn tinh thần để đem lại niềm vui hạnh phúc cho họ, thì đó là phương cách chuyển nghiệp. Rồi có người nói ngày xưa khi chưa biết tu, khi chưa học đạo, khi chưa đến chùa, khi chưa nghe pháp, cái miệng này tạo ra không biết bao nhiêu ác nghiệp gọi là khẩu nghiệp. Bây giờ chẳng lẽ bây giờ mình biết tu rồi mình cắt cái lưỡi của mình bỏ cho rồi, để nó đừng nói bậy, để nó đừng nói lời đâm học, để nó đừng nói lời ác độc rủa xả mắng nhiếc người ta ư? Bây giờ chúng ta chuyển nghiệp bằng cách như thế này nè quý vị. Trên phương diện công thức chuyển nghiệp, Đức Phật dạy chúng ta khi chưa biết tu dùng cái lưỡi này để nói thiêu dệt, nói lời độc ác rủa xả, mắng nhiếc khiến cho người ta đau, khiến cho người ta phiền muộn, nói đâm học ly gián khiến cho người ta bất hòa với nhau. Bây giờ mình dùng cái lời nói này để đem lại sự hòa hợp, đem lại sự lợi ích, và hơn thế nữa, dùng cái lưỡi này, dùng cái miệng này để tuyên dương diệu pháp, giới thiệu Phật pháp đến với mọi người. Đó là phương cách chuyển nghiệp đó quý vị. Nếu người Phật tử chuyển nghiệp bằng những phương thức đó là chúng ta đã thực hiện theo lời Phật dạy, chuyển hóa nghiệp khổ đau rồi đó. Nhưng còn những cái nghiệp mà nó đã chín mùi trổ thành quả, ở đây gọi là định nghiệp, có ai cứu được không? Con xin thưa rằng không ai cứu được. Cho nên chúng ta đừng bao giờ ỷ lại rằng con cháu của mình nó tu hành sau này nó sẽ cứu rỗi mình nha quý vị. Quý vị không tin lật kinh Địa Tạng đọc lại đi. Trong kinh Địa Tạng nói rất là rõ ràng, chúng ta đừng bao giờ ỷ lại bất kỳ một ai, chí thân như là cha mẹ đối với con cái, cũng không thể nào đi chung một đường, cũng không thể nào thay thế cái nghiệp của mình được quý vị ạ. Cho nên không thay thế cho mình được đâu. Tự mình gieo nhân thì tự mình gặt hái kết quả, con cái cũng không thể nào thay thế cứu được chúng ta. Điển hình như tôn giả Mục Kiền Liên là một bậc A-la-hớn thần thông đệ nhất trong hàng đệ tử của Phật, vậy mà Ngài cũng không cứu được định nghiệp của mẹ mình. Mẹ của tôn giả Mục Kiền Liên khởi lên cái lòng tham lam bỏng sẻn ích kỷ khi biết rằng tài sản của bà, sở hữu của bà làm ra đây quá cực khổ, mà con bà bỏ hết những tài sản sở hữu ở thế gian xuất gia tu hành rồi. Sau khi bà chết đi, bà khởi lên cái lòng tham tiếc tài sản đó, không biết rằng tài sản để lại rồi ai là người thừa kế, ai là người xài, ai là người thụ hưởng cái tài sản đó. Do vì lòng tham lam bỏng sẻn ích kỷ khởi lên đó đã đưa bà vào cảnh giới của loài ngạo quỷ. Loài ngạo quỷ là do cái nghiệp tham lam bỏng sẻn, mà chính tôn giả Mục Kiền Liên là bậc A-la-hớn thần thông đệ nhất, Ngài cũng không cứu được định nghiệp của mẹ mình. Ngài phải cầu thỉnh Đức Phật chỉ dạy phương pháp để cứu thoát mẫu thân. Đức Phật dạy rằng ngày rằm tháng 7 là ngày chư tăng tự tứ, là ngày chư tăng thọ tuế sau 3 tháng an cư kiết hạ, giới đức trang nghiêm thanh tịnh. Do gì? Trong 3 tháng an cư này, chư tăng nhóm họp lại một chỗ, thúc liễm thân tâm, trao dồi giới, định và tuệ. Do đó mà cái công năng của sự tu hành trong 3 tháng, cái năng lực đó không thể nghĩ lường. Đức Phật dạy tôn giả Mục Kiền Liên hãy lập pháp hội Vu Lan Bồn, cúng dường trai tăng và bố thí chẩn bần. Lúc ấy quý vị biết không, các vị trưởng giả, các vị cư sĩ Phật tử đó đã vì tôn giả Mục Kiền Liên mà ngày rằm tháng 7 năm đó lập pháp hội Vu Lan Bồn, cúng dường trai tăng, thỉnh chư tăng trong 10 phương về tụ hội, cũng như lập cái pháp chẩn tế bố thí giúp đỡ cho những người nghèo khổ cô bần quả độc. Nhờ vậy mà mẹ của tôn giả Mục Kiền Liên trông thấy những người này không phải là thân quyến của mình, không có quen biết gì mình, nhưng vì con của mình là tôn giả Mục Kiền Liên đã lập pháp hội Vu Lan Bồn, cúng dường trai tăng, bố thí chẩn bần để hồi hướng phước lành đến với mình, thì bà mới phát khởi cái tâm hoan hỷ, xả bỏ đi cái tâm tham lam bỏng sẻn, và đây chính là động cơ, là nguyên nhân giúp bà thoát khỏi khổ cảnh và được sanh về thiên giới. Như vậy thì chính tôn giả Mục Kiền Liên cũng không cứu được định nghiệp của mẹ mình. ai cứu được ta đây? Quý Phật tử đừng ỷ lại nha, đừng ỷ lại bất kỳ một ai, không có ai có quyền năng cứu rỗi chúng ta hết quý vị. Không ai có thể thay thế được định nghiệp của chúng ta. Một khi nghiệp nó đã chín mùi, nó đã trổ thành quả rồi thì chúng ta trốn đường nào, tránh đường nào cũng không khỏi. Cho nên có nhiều người Phật tử họ nói một câu như thế này: tại sao con thấy những người họ ăn ở độc ác, họ làm những việc xấu xa, sao mà họ gặp những cái chuyện may mắn đến với họ? Họ sống rất là bình yên vô sự, họ gặp toàn là những chuyện thuận duyên xuôi chèo mát mái. Còn mình biết tu nha, mình biết ăn chay, biết làm lành, biết lánh dữ, biết đi chùa, biết bố thí, biết cúng dường, mà toàn gặp chuyện tai ba họa gởi xui rủi đến với mình. Người Phật tử mà nói lên câu nói đó là quý vị chưa tin gì, chưa hiểu gì về cái quy luật nhân quả cả. Tại vì từ nhân đến quả nó phải trải qua thời gian nữa quý vị ạ. Mình mới gieo hạt giống tốt lành, mới gieo giống dưa, giống đậu ngày hôm nay, mà sáng ngày mai mình đòi đi gặt hái rồi, đâu có được đâu. Ít nhất cũng 3 tháng, gieo giống lúa ít nhất cũng 2 tháng rưỡi mới đến kỳ gặt hái kết quả chứ. Tại sao mới làm hôm nay, mới gieo giống hôm nay mà muốn gặt quả liền? Nó còn đòi hỏi thời gian nữa quý vị. Còn sở dĩ những người làm việc xấu xa, độc ác, vậy mà họ gặp những chuyện may mắn đến với họ, họ sống cuộc đời giàu sang, vinh hoa, phú quý, muôn sự, muôn duyên, đều xuôi chèo mát mái, đây là cái thành quả do chính nghiệp nhân trong quá khứ họ đã tạo cái nghiệp tốt lành đến kỳ trổ quả rồi đó quý vị. Còn cái nhân hiện tại họ gieo trồng đây chưa đến kỳ trổ quả, nhưng chưa đến kỳ trổ quả không có nghĩa là không có nghe quý vị. Nhân chúng ta gieo duyên đầy đủ thì nó sẽ trổ thành quả thôi. Vì vậy kính khuyên toàn thể quý Phật tử phải biết rằng mình là người chủ tạo nghiệp và mình là người chủ thừa tự nghiệp đó. Khi chúng ta nhắm mắt, tiền của sự nghiệp, tài sản, danh vọng, địa vị bỏ ráo lại hết, chỉ những hành nghiệp thiện ác mà ta tạo trong đời đây là người bạn đồng hành đi theo chúng ta đó quý vị. Vì vậy mà trong kinh điển A Hàm, Đức Phật đã ví dụ về câu chuyện ông trưởng giả có 4 bà vợ đó. Con kể hoài cho quý vị nghe, hôm nay con xin kể tóm tắt lại thôi. Ngài bảo rằng có một ông trưởng giả nọ, ông ta có 4 bà vợ. Bà vợ thứ nhất thì ông thương yêu lo lắng cho bà quần là áo lụa, ăn ngon mặc đẹp không thiếu thứ gì. Bà vợ thứ hai thì ngày nào mở mắt ra, sáng mở mắt ra mà không thấy bà thì ông trưởng giả này coi như ngày đó sống không nổi vậy đó, không thể thiếu bà được. Bà vợ thứ ba thì ông trưởng giả gì này có chuyện gì vui buồn đều tâm sự chia sẻ với bà ta. Còn bà vợ thứ tư thì ngày lại qua ngày, năm tháng trôi qua, ông trưởng giả hầu như không biết đến sự hiện hữu của bà ta. Có một hôm nọ ông trưởng giả lâm trọng bệnh, biết mình không còn sống nổi, sắp từ tạ cõi đời, gọi 4 bà vợ đến. Ông mới nói thỏ thẻ với bà vợ thứ nhất: bình thường thì tôi thương yêu bà lắm, lo cho bà ăn ngon mặc đẹp quần là áo lụa, bây giờ tôi sắp chết rồi, bà phải đi theo tôi. Bà vợ này mới bảo rằng: ông ơi, dù ông có thương tôi cách mấy, lo cho tôi quần là áo lụa ăn ngon mặc đẹp, nhà cao cửa rộng, lên xe xuống ngựa đi nữa, nhưng khi ông chết đi rồi tôi cũng không thể nào theo ông được. Tôi không thể nào theo ông được. Đó là bà vợ thứ nhất. Bà vợ thứ hai thì ngày nào sáng mở mắt ra không thấy bà, ông chịu không nổi. Vậy mà đến bây giờ ông bảo rằng tôi sắp chết, bà phải đi theo tôi, thì bà vợ thứ hai bà chanh chua hơn nữa, đanh đá hơn nữa và thẳng thắn hơn nữa quý vị. Bà tuyên bố rằng: tôi nói thiệt với ông nha, tôi cái thân liễu yếu đào tơ, không có thể nào sống vững ở giữa chợ đời. Do vậy ông có chết đi rồi thì tôi đã lấy thằng khác liền đó. Bà vợ thứ hai nói vậy đó quý vị. Bà vợ thứ ba thì có chuyện vui buồn, ông đều tâm sự chia sẻ cùng bà. Đến lúc này khi ông trưởng giả nói tôi sắp chết, bà phải chết theo tôi, thì bà vợ này òa lên khóc, kể lể nói: ông ơi, tôi làm sao chết theo ông được, tôi chỉ có thể làm được những việc cho ông để biểu hiện cái tình nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm chăn gối đó. Trong 7 tuần hết, tôi sẽ thỉnh chư tăng tụng kinh cầu siêu độ, tôi sẽ ăn chay, tôi niệm Phật trong vòng 49 ngày, làm tất cả những thiện nghiệp để hồi hướng phước lành cho ông. Và tôi hứa mỗi năm đến ngày giỗ của ông, tôi sẽ quay một con heo, làm thịt 50 con gà, 50 con vịt để cúng giỗ cho ông linh đình. Bà vợ thứ ba nói vậy đó quý vị. Còn bà vợ thứ tư, ông ta không biết đến sự hiện hữu của bà vợ này, không ngó ngàng gì đến. Vậy mà giờ phút này khi ông trưởng giả chưa kịp hỏi, bà này đã bảo rằng: ông đi tới đâu, tôi đi tới đó. Đức Phật kể câu chuyện đó xong và Ngài bảo rằng tất cả chúng ta đều là ông trưởng giả trên, và ai cũng có bốn bà vợ hết. Bà vợ thứ nhất là tượng trưng cho thân mạng này. Ngày nào mình cũng lo cho nó ăn ngon, mặc đẹp, quần là, áo lụa, ngủ hoặc là ngồi phải lựa chỗ nào có quạt mái, ấm êm, mát mẻ, phải không quý vị? Nhưng khi chúng ta trút hơi thở cuối cùng thì thân xác này trả về cho đất, nước, gió, lửa, không mang theo được thứ gì đâu nghe quý vị. Thân này trả về với cát bụi, không mang theo được đâu. Cho nên bà vợ thứ nhất bảo rằng: hằng ngày ông lo cho tôi ăn ngon, mặc đẹp, quần là, áo lụa, nhưng giây phút này tôi không thể nào đi theo ông được. Thân xác này trả về với cát bụi quý vị ơi. Còn bà vợ thứ hai là tượng trưng cho tiền của tài sản. Ngày nào mở mắt ra thiếu tiền là chịu không nổi rồi. Mỗi một buổi sáng ban mai bừng dậy, trên khắp nẻo đường, từ thành thị đến thôn quê, từ núi non cho đến đồng bằng, quý vị thấy không, người người tấp nập đi kiếm tiền thôi à. Để có tiền, thiếu nó là không sống được. Cuộc sống của chúng ta phải có tiền quý vị à. Tiền là phương tiện của sự sống. Nhưng mà giờ phút cuối cùng của cuộc đời, khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay, thì tiền của bỏ lại mà nó lại qua tay người khác liền nha quý vị. Cho nên nói tiền nó bạc lắm. Nay nó ở tay người này, mai nó ở tay người khác. Nó không bao giờ ở yên một chỗ, và chúng ta không bao giờ nắm giữ cho nó vô hoài mà không có chỗ ra. Có chỗ ra hết đó quý vị à. Khi nhắm mắt xuôi tay thì tường hoa nhà rộng mà làm chi, ngọc đụng vàng kho rồi cũng phải bỏ thôi. Tiền bạc bỏ ráo lại không mang theo được. Cho nên bà vợ thứ hai chanh chua và thẳng thắn bảo rằng: ông chết tôi theo thằng khác liền. Tức là tiền của tài sản bỏ lại để lại cho người khác liền đó quý vị. Bà vợ thứ ba là tượng trưng cho thân bằng quyến thuộc, là những người yêu thương của chúng ta đây, cha mẹ, anh chị em, chồng vợ, con cháu đó. Ngày ngày có chuyện vui buồn ta đều chia sẻ cùng nhau. Nhưng giờ phút cuối cùng của cuộc đời chúng ta, chí thân như cha mẹ đối với con cái, vợ đối với chồng, chồng đối với vợ, có đi chung một đường được đâu. Cho nên bà vợ thứ ba này bảo rằng: tôi không thể nào chết theo ông được, mà tôi chỉ có thể làm những việc là thỉnh chư tăng tụng kinh cầu siêu độ cho ông trong 7 tuần thất, ăn chay, niệm Phật, làm tất cả những công đức phước lành để hồi hướng cho ông. Và đặc biệt hằng năm vào ngày giỗ của ông á, thì tôi làm một con heo quay, 50 con gà, 50 con vịt để cúng giỗ cho ông. Người thân của chúng ta chỉ làm được bao nhiêu đó thôi quý vị à. Cha mẹ, anh em, chồng, vợ, con cái, nếu có tiếc thương chăng thì nhỏ những giọt lệ để đưa tiễn chúng ta về bên kia thế giới, rồi ngày qua tháng lại có còn gì chăng. Nếu có còn chăng đó là lập lòe đốm lửa lò hương, mong manh làn khói vấn vương tro hồng. Thân này đã trả về không, đất vàng một nắm gợi lòng chinh nhân. Nếu có còn chăng là những đốm lửa lập lòe bên cạnh lò hương nhã khói. Và nếu có còn chăng nó nhắc mình trong vòng 1-2 thất đầu thôi, trải qua 1 năm là tên tuổi mình không nghe nữa rồi, đừng nói với cái thời gian lâu dài nữa. Vì vậy mà Đức Phật bảo rằng chỉ có bà vợ thứ tư. Tuy rằng ông trưởng giả này ngày nào cũng không ngó ngàng đến bà vợ này, nhưng giờ phút cuối cùng thì bà này bảo rằng: ông đi tới đâu, tôi đi tới đó. Đức Phật ví dụ bà vợ thứ tư đó là chỉ cho những hành nghiệp thiện ác mà chúng ta đã tạo ra trong đời đây. Lúc sống mình bất chấp thủ đoạn, không phân biệt được đâu là nghiệp thiện, đâu là nghiệp ác. Do gì không phân định được đâu là thiện, đâu là ác, miễn làm sao có tiền, có lợi cho mình là được rồi. Cho nên chúng ta thiện nghiệp thì tạo rất ít, mà ác nghiệp tạo rất là nhiều. Đến khi nhắm mắt xuôi tai thì do năng lực của nghiệp xấu ác đó, nó lôi chúng ta vào cảnh khổ của ba đường: địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Cho nên mỗi người là người chủ tạo nghiệp, cũng là người chủ thừa tự gặt hái hết những kết quả do chính mình gây tạo. Quý vị hiểu rõ được điều đó, phàm làm việc gì phải nghĩ đến nhân quả, tội phước, thiện ác đó quý vị, để rồi sau này chúng ta không hối hận, không ăn năn. Phải già tôi biết như vậy thì hồi đó tôi lo tôi tu, phải già tôi biết như vậy thì tôi đâu có tạo ra những nghiệp xấu ác. Đến khi khát nước chúng ta mới lo đào giếng không còn kịp nữa. Đến khi quả nó chín mùi, nó đã trổ rồi thì chúng ta chạy trốn đường nào không khỏi. Vì Đức Phật Ngài đã tuyên bố rằng Ngài không cứu được định nghiệp của chúng sinh. Phật còn không cứu được người thân của chúng ta là phàm phu, làm sao cứu được đây? Cho nên chúng ta đừng bao giờ ỷ lại bất kỳ một ai nghe quý vị. Từ nơi Bồ Đề Đạo Tràng, Đức Phật đi đến vườn Lộc Giả xứ Ba La Nại, chuyển bánh xe pháp lần đầu tiên nói bài pháp Tứ Diệu Đế để độ cho năm anh em ông Kiều Trần Như, cho đến nơi rừng Ta La Sông Thọ xứ Câu Thi La, nơi Đức Phật nhập Niết Bàn. Trong vòng gần 50 năm giáo hóa đó, Đức Phật nói ra vô lượng pháp môn tu tập, và Ngài đã trao cho tất cả mọi người chúng ta những chiếc chìa khóa để mở cửa bước vào lâu đài hạnh phúc. Mỗi người chúng ta phải nương vào những chiếc chìa khóa, những bản đồ chỉ đường của Đức Phật đã vẽ ra đây mà đi tìm lâu đài hạnh phúc, và cầm những chiếc chìa khóa đó để tự mở cửa bước vào lâu đài hạnh phúc kia, để tận hưởng nguồn hạnh phúc vô tận vô biên đi quý vị. Còn nếu như chúng ta ngày nay tự xưng mình là Phật tử mà lại xem Phật như là một vị thần linh, xem Phật như là một vị thượng đế, cứ cho rằng cái gì là để Phật đi, để Phật giải quyết cho chúng ta. Nếu ai ỷ lại cho rằng Phật là thần linh thượng đế có thể cứu rỗi chúng ta, quý vị đã lầm rồi. Ngài chỉ là vị thầy dẫn đường trong đêm tối. Tất cả chúng ta là những hành giả, là những hành nhân đang nương theo cái bản đồ chỉ đường mà Đức Phật đã vẽ ra đó để đi tìm lâu đài hạnh phúc. Hành giả đi hay không là tự nơi mình. Nắm chiếc chìa khóa trong tay có biết được cái phương cách để mở cửa bước vào lâu đài hạnh phúc hay không là còn do sự ứng xử khéo léo của mỗi người. Có nhiều khi nắm chiếc chìa khóa mà không biết mở cách nào nữa nghe quý vị. Cầm chiếc chìa khóa trong tay mà không biết mở cách nào nữa đó. Mà Đức Phật Ngài bảo rằng Ngài không có cứu được định nghiệp của chúng sanh đâu. Cho nên nếu ai đó tuyên bố với chúng ta như thế này: hãy theo thầy tôi đi, hãy theo tôn giáo của tôi đi, vì giáo chủ sáng lập ra tôn giáo của tôi là một đấng chúa tể cứu thế. Nếu ai đặt niềm tin nơi vị chúa tể cứu thế này, đặt trọn vẹn niềm tin nơi Ngài thì Ngài cứu rỗi hết. Chuyện có thể giúp cho mình, chuyện nhỏ thì quá thành không, chuyện lớn quá thành nhỏ, có thể đem lại hạnh phúc an vui cho chúng ta trong cuộc sống, quý vị đừng tin nha. Vì Đức Phật của chúng ta, Ngài có tam năng và tam bất năng, Ngài đã phát biểu điều này. Ngài có thể thông suốt được chân tướng của vũ trụ, của nhân sinh, có thể giúp cho chúng sanh chuyển hóa nghiệp khổ đau, nhưng không thể nào cứu được định nghiệp của chúng sinh. Hiểu rõ điều đó rồi, tự mình biết nương theo phương pháp, nương theo công thức chuyển nghiệp mà Đức Phật dạy để giải tỏa những nỗi khổ, niềm đau, những bất hạnh trong cuộc sống của chúng ta. Và hiểu rõ được điều đó rồi thì mỗi người chúng ta là chủ tạo nghiệp, phải khéo léo, phải dè dặt từ những cái nghiệp nhân hiện tại mà chúng ta gieo trồng đây. Đừng để khi nó trổ thành quả chín mùi rồi ngồi đó than trời trách Phật. Trách ai đây? Nếu có trách là chúng ta tự trách mình. Mê lầm tạo nghiệp, chúng ta hãy tự trách mình đi quý vị. Điều thứ hai, điều mà Đức Phật có thể làm được ở đây là năng tri quần sanh tánh cùng ức kiếp sanh tử sự, nhi bất năng hóa độ vô duyên. Thiền sư Nguyên Khuê Ngài nêu lên cái Điều thứ hai mà Đức Phật có thể làm được và không làm được, cũng như Đức Phật chúng ta, Ngài đã từng nói, Ngài có thể biết rõ được căn tánh của chúng sinh, có thể biết rõ được cái nghiệp chung và nghiệp riêng của tất cả chúng sinh, nhưng Ngài không thể nào hóa độ được chúng sanh vô duyên với Ngài, nghe quý vị. Phật không độ được những người không có duyên với Ngài, mà Phật chỉ có thể độ được những người có duyên với Ngài thôi. Dù rằng Ngài có thể biết rõ được căn tánh của chúng sinh, có thể biết rõ được cùng tột ức kiếp của họ trong quá trình sinh tử như thế nào, Đức Phật biết rõ hết, nhưng không thể nào độ được những chúng sanh vô duyên. Qua cái điều thứ hai này, chúng ta thấy rõ ràng Phật có thể biết rõ nghiệp chung, nghiệp riêng của chúng sinh. Thế nào gọi là nghiệp chung đây? Con nói về vấn đề cái nghiệp chung. Như câu nói, mã tầm mã, ngu tầm ngu. Mã là ngựa, mã thì đi ngựa thì đi tìm ngựa, trâu thì đi tìm trâu. Còn ngạn ngữ của Việt Nam ta có câu nồi nào nấp chung đó. Cái đó gọi là cộng nghiệp đó quý vị, nghiệp chung đó. Hay là mẹ nào con đó, cha nào con đó, con nhà nông không giống lông cũng giống cánh. Những câu nói này là nêu lên cái nghiệp chung, tức là cái cộng nghiệp của chúng sinh. Cộng nghiệp nói rộng, nó ở phạm vi cái tính cộng nghiệp cộng đồng. Cộng đồng ở một quốc gia, ví dụ như những người trong quốc gia đó họ có cùng chung lý tưởng nè, có cùng chung khuynh hướng nè, có cùng chung những thói quen, có cùng chung những tập quán, có cùng chung những suy nghĩ, vân vân. Những cái đó gọi là cộng nghiệp. Còn ở cộng nghiệp mà chúng ta nói vừa vừa là trong một gia đình, trong một gia đình, cộng nghiệp trong một cái gia đình đó thiếu gì chỗ, mình không sao mà không sanh lên, mà chui vô trong cái nhà nghèo sơ, nghèo sát, nghèo mạt rệp luôn, phải không quý vị? Thiếu gì nhà đạo đức, cha mẹ hiền hậu, tại sao không lên từ chỗ đó mà chui chi vô nhà mẹ thì cờ bạc, cha thì nhậu xỉn quậy quọ. Nhưng cái đó là cộng nghiệp của họ, cái nghiệp chung của gia đình đó, và họ có cùng chung một khuynh hướng, một lý tưởng. Cũng giống như quý Phật tử cũng có cộng nghiệp đó. Giờ này mình ngồi trong đạo tràng, ngồi nghe pháp đây, đây là cái cộng nghiệp thích nghe pháp. Nếu mà không có cái nghiệp chung, không có cái cộng nghiệp thích nghe pháp, thì giờ này quý vị không ngồi trong đạo tràng này đâu, mà có khi chúng ta ở giữa chợ đời tạo đủ thứ nghiệp hết, nghe quý vị. Do gì có cái cộng nghiệp thích nghe pháp, cho nên ở đạo tràng nào hướng dẫn Phật tử tu hành, có vị giảng sư, pháp sư từ trăm dặm ngàn dặm đến, quý vị cũng tìm đến để nghe pháp, để học đạo. Cái đó là cộng nghiệp thích nghe pháp. Còn có nhiều người cái cộng nghiệp của họ là thích cờ bạc, cho nên họ cùng chung ở một chỗ cờ bạc. Thích nhậu nhẹt, cho nên họ cùng chung ở một chỗ để nhậu nhẹt, ăn chơi, ca hát, nhảy múa. Cái đó là cái cộng nghiệp. Và cái tính của cái cộng nghiệp này đó quý vị, cái tính cộng nghiệp nó đã tạo ra sự liên đới, tạo ra cái sự liên đới giữa phe đảng, phe cánh, bè phái. Tại vì những người này cùng chung với họ một nghiệp, cùng chung một lý tưởng, cùng chung một khuynh hướng, cùng chung một cái thói quen, một tập quán, họ có cùng chung quá nhiều, do đó mà nó đã tạo thành một cái tính liên đới về phe đảng, về phe cánh, về bè phái. Còn cái nghiệp riêng chúng ta gọi là biệt nghiệp đây, nó bao gồm thói quen nè, cá tính nơi mỗi người. Con nói thí dụ thôi, cái cá tính của người, của chị A khác với cái cá tính của chị B. Rồi cũng như là cha mẹ sanh ra mà những anh chị em song sinh đó quý vị, sanh đôi hoặc là sanh ba nha. Vậy mà mỗi người trong những người này không có ai giống ai, cá tính không ai giống ai hết. Cái đó gọi là cái biệt nghiệp đó quý vị, cái nghiệp riêng của mỗi người. Con nói ví dụ hai nhân vật có thể nói là nổi tiếng với thế giới mà ai cũng biết. Nhân vật thứ nhất là Hitler và nhân vật thứ hai là Saclo. Quý vị có biết chăng hai nhân vật này là hai nhân vật sanh cùng ngày, cùng giờ, cùng tháng và cùng năm nữa quý vị. Sanh cùng ngày, cùng giờ, cùng tháng, cùng năm. Nhưng mà hai nhân vật này có hai cá tính khác nhau. Nhân vật Hitler là nhân vật đi đến đâu là đem đến cho thế giới phải khóc. Còn nhân vật Sạc Lô đi đến đâu thì đem đến cho thế giới nụ cười. Đó là cái cá tính. Trong khi đó hai người này sanh cùng ngày, cùng giờ, cùng tháng, cùng năm, nhưng mà có cái biệt nghiệp, cái cá tính khác nhau. Một người chuyên đem đến tiếng khóc cho người ta, một người chuyên đem đến nụ cười cho mọi người. Nó khác nhau ở chỗ đó. Cái đó gọi là biệt nghiệp. Biệt nghiệp nó còn lệ thuộc vào hoàn cảnh xã hội, vào điều kiện sống và lối suy nghĩ và cái cách ứng xử. Nhưng theo Đức Phật, những cái biệt nghiệp đó nó đều liên quan đến cái móng tâm, cái suy nghĩ của mỗi người chúng ta đây. Và Đức Phật của chúng ta tuyệt vời ở chỗ Ngài không bao giờ cho rằng Ngài có, dù Ngài có thể biết rõ căn tánh của chúng sinh trong cùng tận ức kiếp sinh tử đó, họ tạo nghiệp nhân gì, cái nghiệp chung của họ là như thế nào, nghiệp riêng của họ ra sao, Ngài biết hết quý vị ạ. À. Nhưng mà Ngài không bao giờ Ngài nói rằng Ngài có khả năng độ được tất cả chúng sinh, mà Ngài chỉ bảo rằng ta chỉ có thể độ được những chúng sinh có duyên. Hay nói một cách khác, sự ra đời, sự xuất hiện của Đức Phật trên cuộc đời chỉ đem lại hạnh phúc cho số đông thôi. Nói là số đông chứ không thể nói là tất cả quý vị à. Câu nói của Đức Phật rất là khiêm tốn, mà rất là liêm khiết, mà đây cũng chính là một lời nói chân thật. Ngài không theo cái chủ nghĩa tuyệt đối mà bảo rằng ta đem đến hạnh phúc cho tất cả mọi người muôn loài. Ngài không nói như vậy. Khi nói đến chúng sinh thì dù cho tinh thần của Đại Thừa Phật Giáo hay là Phật Giáo Nguyên Thủy đi nữa, đều có thể định nghĩa hai chữ chúng sinh như sau: giả chúng duyên nhi sinh, cố viết chúng sinh. Do nhiều nhân duyên nương gá tụ hội lại mà thành, cho nên gọi là chúng sinh. Qua ý nghĩa do nhiều nhân duyên nương gá tụ hội lại mà thành thì gọi là chúng sinh, thì chúng ta phân biệt có hai loại chúng sinh: hữu tình chúng sinh và vô tình chúng sinh. Hữu tình chúng sinh là chỉ cho những loài động vật và loài người, còn vô tình chúng sinh là chỉ cho cỏ cây hoa lá núi sông vật chất, những thứ đó gọi là vô tình chúng sinh. Còn hữu tình chúng sinh là chỉ cho động vật và loài người. Ở chúng sinh hữu tình này, chúng ta thấy rõ ràng loài người chiếm một tỷ lệ rất thấp quý vị ạ. À, ít lắm so với loài thủy tộc và côn trùng. Côn trùng và thủy tộc, cái tỷ số của nó, tỷ lệ của nó rất là nhiều, rất là cao. Còn loài người của chúng ta chỉ chiếm một cái tỷ lệ nhỏ so sánh với những loài thủy tộc và côn trùng. Con nói thí dụ, một con cá trong bụng của nó có thể trên 100 cái trứng. Và trong 100 cái trứng nó nở ra đó có khi 100 con cá con. Nhưng mà loài người của chúng ta sanh con ra tối đa là 2, cao nữa là 3 thôi, phải không quý vị? Một là bình thường, còn siêu đẳng hơn nữa là 2, là 3. Nhưng mà không có thể nào sanh con được nhiều như những loài thủy tộc hay là những loài côn trùng. Có nhiều người họ hỏi vậy chứ, tại sao một ngày ở các bệnh viện nha, bệnh viện sinh sản đó, sinh ra phụ nữ sinh con rất là nhiều. Số lượng tính kê ra là những người phụ nữ sinh con trong ngày cũng rất là nhiều. Và nơi những nghĩa địa đó quý vị, hằng ngày cũng chôn không biết bao nhiêu người chết. Vậy thì cái số lượng người sinh ra và cái số lượng người chết đi có tăng có giảm hay không? Có tăng không quý vị? Có giảm hay không? Theo tinh thần Kinh Kim Cang Bát Nhã, Đức Phật của chúng ta Ngài bảo rằng bất tăng bất giảm. Với ý nghĩa bất tăng bất giảm ở đây nói lên rằng có khi kiếp này mình sanh trong loài người nghe quý vị, nhưng do vì mình tạo những nghiệp nhân xấu ác, đọa lạc quay trở lại làm những loài côn trùng thủy tộc. Rồi có những loài côn trùng thủy tộc lại tiến hóa, lại thăng hoa, lại biết chuyển nghiệp, cho nên được lên làm người, mà lẫn quẩn trong dòng đó không. Cho nên Đức Phật bảo rằng bất tăng bất giảm. Nếu có tăng có giảm hay không là chẳng qua là do quá trình chuyển nghiệp của mỗi chúng sinh thôi.
Và đối với kinh điển Phật giáo trong Văn Chi Bộ Kinh thì Đức Phật nói rõ điều này: loài người của chúng ta rất ít so với tỷ lệ của loài thủy tộc cũng như côn trùng. Loài người do tạo nghiệp ác, có khi
bỏ thân này sanh trở lại làm những loài côn trùng thủy tộc. Rồi những loài côn trùng thủy tộc do cái năng lực chuyển hóa, chuyển nghiệp có thể thăng hoa làm người. Và khi Đức Phật của chúng ta, Ngài trụ thế ở đời 80 năm giáo hóa của Ngài đó quý vị, tuy nói rằng từ dòng sông lạnh cho đến bãi cát nóng, từ những ngọn núi bạc đầu cho đến những cánh đồng xanh đều lưu dấu vết chân của đấng giác ngộ. Đi đến đâu, Ngài thắp lên ngọn đuốc chánh pháp soi rọi cho nhân sinh, khiến cho mọi người chuyển mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Tuy nói vậy nhưng mà thực tế lịch sử đã ghi nhận rõ ràng, trong vòng 80 năm trụ thế của Đức Phật, gần 50 năm chu du giáo hóa, Đức Phật Ngài chỉ đi được, ở Ấn Độ ngày xưa có 16 nước gọi là Liên bang Cộng hòa đó quý vị, 16 nước Liên bang Cộng hòa, mà Đức Phật chỉ đi được có 8 nước thôi. Tức là Ngài chỉ độ được 8 vị vua, có thể nói là độ được 8 đất nước. Nhưng mà trong 8 đất nước được Đức Phật đi đến đó để ban rải ánh sáng của chánh pháp, của chân lý đó, đâu phải là Ngài đi đến đất nước đó là toàn thể những người dân trong đó đều ủng hộ, đều nhiệt tình, đều phát khởi niềm tín kính đối với Đức Phật đâu quý vị. Điển hình như gần 25 trên dưới 25 năm giáo hóa, Đức Phật đã ở tại thành Xá Vệ, nước Kiều Tát La của vua Ba Tư Nạc đó. 9 ức người dân ở thành Xá Vệ, trong số đó chỉ có 3 ức người dân đủ duyên gặp Phật nghe pháp thôi nha quý vị. Còn 3 ức người dân chỉ nghe đồn về Đức Phật, cũng chưa một lần diện kiến Phật, vì họ không đủ niềm tin, cũng như họ không đủ duyên đến với Đức Phật, dù họ đã sanh ra cùng thời với Phật. Nhưng mà họ chỉ nghe đồn về danh tánh, về cuộc đời và đạo hạnh của Ngài, cũng chưa một lần diện kiến Đức Phật để nghe pháp. Còn 3 ức người dân còn lại đó, họ hoàn toàn không biết gì về Phật hết, dù rằng họ sanh cùng thời với Phật đó quý vị. Cho nên Đức Phật của chúng ta Ngài khiêm tốn lắm, Ngài nói là một câu nói đầy chân thật, và Ngài không bao giờ sợ, lo sợ về sự giới hạn độ sinh của Ngài. Cho nên Ngài bảo rằng Ngài có thể biết rõ được căn tánh của chúng sinh, họ tạo nghiệp chung nghiệp riêng như thế nào, cùng tột ức kiếp sinh tử đi nữa, Ngài biết hết. Nhưng Ngài không độ vượt được những chúng sanh vô duyên với Ngài. Ngài không có lo sợ điều này, không thể nói ngoa, nói khoác được, mà nói rằng độ hết tất cả chúng sinh không có đâu quý vị. Mỗi một buổi sáng, kinh điển ghi nhận lại về cuộc đời của Đức Phật, mỗi buổi sáng là sau khi xả thiền xong là Đức Thế Tôn của chúng ta Ngài ngồi quán căn cơ, quán coi hôm nay có chúng sanh nào đủ duyên với Ngài thì Ngài mới liền đến đó để độ họ. Mà biết rõ người này không có căn cơ, Đức Phật cũng không độ được. Điển hình như một bà lão ở thành phía đông, ở thành Xá Vệ, phía đông thành. Bà lão này mỗi lần bà gặp Phật, bà lấy hai tay bà che mặt bà lại, bà không muốn gặp. Đức Phật hiện thần thông trong lòng bàn tay của bà ta, thì bà ta nhắm nghiền đôi mắt lại, không muốn thấy. Đức Phật muốn độ bà mà độ cũng không được đâu quý vị, vì Ngài không có duyên. Vậy mà có một hôm nọ, tôn giả La Hầu La là một chú sa di còn trẻ tuổi, ôm bình bát đi khất thực đó quý vị. Ngày đó không ai cúng dường cho Ngài hết, bụng đói meo mà cái bình bát trống không, cho nên vừa đi vừa khóc. Bà lão ở phía đông thành Xá Vệ này mới thấy một chú tiểu kháo khỉnh, khôi ngô, đẹp trai mà lại ôm bình bát làm sa môn đi khất thực, thấy dễ thương quá. Bà lão quát quát lại: này con, lại đây, sao mà cha mẹ là ai vậy? Sao mà không sống bên cạnh cha mẹ mà lại phải đi làm đạo sĩ ôm bình bát khất thực như thế này? Tôn giả La Hầu La mới kể lại tự sự là con của Thái tử Sĩ Đạt Ta, là người có thể nối ngôi dòng họ Thích Ca. Nhưng mà cha tôi đã bỏ hết vinh hoa phú quý, ngai vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan, xuất gia tu đạo và thành tựu đạo quả. Giờ này đang giảng kinh thuyết pháp khắp mọi nơi, tôi cũng theo cha tôi xuất gia. Tôn giả La Hầu La kể lại như vậy. Bà lão này nói thôi không cần biết, cha mẹ như thế nào thôi cũng không cần biết. Mà thấy vừa thấy Tôn giả La Hầu La là bà thương rồi. Bà thấy đứa bé nó quá dễ thương, hỏi vậy sao mà con lại khóc vậy? Tôn giả La Hầu La mới nói bởi vì ngày nay đi khất thực không ai cúng dường, bữa nay về là phải chịu bụng đói rồi. Bà lão nói không sao, từ đây sắp tới nếu mà không có ai cúng dường cứ lại đây ta cúng cho ăn. Vậy mà Tôn giả La Hầu La có duyên với bà, vài lần đến. Sau những lần khất thực không có thực phẩm thì Tôn giả La Hầu La đến khất thực nơi bà lão đều cúng cho ăn. Sau đó Tôn giả La Hầu La đã thuyết pháp độ cho bà đến với Phật pháp. Trong khi đó Đức Phật của chúng ta đầy đủ năng lực thần thông diệu dụng, nhưng mà ngài không độ được bà lão này quý vị. Tôn giả La Hầu La độ được bà bởi lẽ có một kiếp Tôn giả La Hầu La đã từng làm con của bà. Do cái tình mẫu tử thiêng liêng gắn bó, tuy rằng nhiều đời nhiều kiếp, cho nên khiến cho bà vừa gặp Tôn giả là thương. Cũng như chúng ta, có nhiều khi người đâu lạ quơ là quắc, người nói là người dân nước lạ đó quý vị, tự nhiên thấy là mình thương liền. Còn có người họ không có làm gì mình hết, không có mắc mớ, không có đụng chạm gì đến bản thân mình, họ cũng không chửi cha chửi mẹ mình mà thấy họ là phát ghét rồi đó. Không biết giận cái gì mà hận cái gì, ở trong lòng chúng ta ghét cay ghét đắng người đó. Cái đó là oán thù hội ngộ đó quý vị. Còn sở dĩ bà lão này vừa gặp Tôn giả La Hầu La là bà thương, bởi do một kiếp Tôn giả La Hầu La đã từng làm con của bà. Và do vì ngài đã có duyên với bà, ngài đã độ được bà đến với Phật pháp, trong khi Đức Phật của chúng ta không độ được đó quý vị. Cho nên Đức Phật tuyên bố rằng ngài có thể biết rõ được căn tánh của chúng sinh, có thể biết rõ nghiệp chung nghiệp riêng của chúng sinh như thế nào, trong cùng tột ức kiếp sinh tử của họ ngài thấu đáo hết, nhưng không thể nào độ được những chúng sinh vô duyên. Ở phương diện này con muốn mở một cái ngoặc để cho quý Phật tử lưu ý, chính Đức Phật còn không độ được những người không có duyên với mình. Mình làm sao có đầy đủ năng lực như Phật mà mình muốn độ hết mọi người, phải không quý vị? Có nhiều người bước chân ra làm những việc từ thiện để tạo một cái chút công đức phước lành, hoặc là bước chân ra nói làm hạnh Bồ Tát độ sinh đó. Nhiều người Phật tử than vãn nói chúng sinh can cường khó độ quá, tìm đủ mọi cách để hướng dẫn họ độ, để độ họ, vậy mà họ không chịu nghe, không chịu tin, mà họ chẳng những vẫy tay chào xem như không có sự hiện hữu giúp đỡ của mình, mà họ còn đem những lời miệt thị, rủa xả, mắng nhiếc nữa. Khi bước ra để thực hành Bồ Tát hạnh, làm việc lợi ích chúng sinh, độ sinh đó quý vị, quý vị nên lưu ý, khi chúng ta làm tất cả bằng tấm lòng, phải biết cái phương pháp để độ sinh nữa nha. Và với phải có được cái tấm lòng, và bên cạnh đó đòi hỏi rất nhiều nhu cầu điều kiện nữa quý vị. Có khi mình phải bỏ ra tài sản vật chất nữa mới có thể độ họ được. Con nhớ lại hồi lúc con còn học thì Hòa Thượng Trí Quảng đó, Hòa Thượng có nói một câu: mai mốt đây các con có ra làm đạo, các con nhớ nha, các con phải tạo một cái pháp duyên đối với chúng sinh. Nếu các con muốn độ sinh thì phải có cái pháp duyên mới độ được, có duyên mới độ được. Đi đến đâu các con nên nhớ cho họ trước, cho về phần vật chất đó, cho họ trước đi để tạo cái duyên với họ, rồi các con nói họ mới nghe, mới có thể độ được họ. Và cái điều này Hòa Thượng đã dạy cho chúng con khi còn ngồi trên chiếc ghế nhà trường. Cho nên khi mà ra làm đạo á, quý Phật tử nhớ nha, làm việc độ sinh chúng ta hãy kết cái pháp duyên với họ trước. Sở dĩ mà chúng ta có thể hướng dẫn họ đến với Phật pháp, có thể nói cái gì họ nghe, họ tin theo mình, là mình có duyên. Mà cái duyên đó chúng ta phải tự tạo, đi đến đâu kết duyên đi quý vị. Thí dụ như có một người nào đó, họ đến họ cầu xin chúng ta về cái phần vật chất tài sản khi họ lâm vào hoàn cảnh nguy nan bần cùng như vừa rồi. Vừa rồi đó quý vị, có một chú ở xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh đây, trong lúc mà làm công trình xây dựng, làm thợ hồ, lên đổ hồ đó, thì bị điện cao thế giật, chở vào trong bệnh viện cấp cứu. Là đích thân gia đình con do cô Bích nhờ chuyển tiền lên trển để giúp đỡ đó. Thì đi đến nơi thì mới thấy chú này mất hết hai cái chân, cưa hết hai cái chân rồi. Nó bị cháy, bị phỏng và thịt nó thối, cho nên phải phẫu thuật cưa hai cái chân. Hai cái tay cũng cháy và thịt nó thối hết rồi, thối hết luôn rồi. Bây giờ phải mổ giải phẫu á, để cắt những phần thịt thối đó ra. Mà thấy chú cũng giống như một khối thịt vậy đó. Con người chỉ có hai cái tay, hai cái chân để đi, hai cái tay để làm việc lao động. Mà bây giờ hai cái chân cũng không đi được, hai cái cánh tay cũng không còn. Cuộc đời của họ là cuộc đời của những người sống trong đêm 30 không trăng đó quý vị. Tối tăm rồi đó. Nhưng mà trước những cái hoàn cảnh này, chúng ta cần giúp đỡ, trợ duyên. Đó là đối với cái tình nhân ái, cái tình người, thể hiện tình người. Mình giúp đỡ, rồi mình động viên, trợ duyên họ về mặt tinh thần, để cho họ có được cái niềm tin vào cuộc sống, để có thể vượt lên chính mình, vượt qua những cái khúc quanh nghịch cảnh này, tạo cho mình một niềm vui trong cuộc sống hiện tại. Ngoài những việc đó, chúng ta cần hướng dẫn họ đến với Phật Pháp, vì chỉ có Phật Pháp mới đem lại cho chúng ta niềm vui chân thật. Khi đến với Phật Pháp, mình tìm hiểu lời Phật dạy qua nhận thức suy nghĩ đúng đắn rồi, thì nó sẽ hóa giải những mặc cảm tự ti, nó sẽ giúp cho chúng ta giải quyết những bế tắc trong cuộc sống sinh hoạt đời thường, để có được cái chìa khóa mở cửa bước vào ngôi nhà hạnh phúc. Chúng ta cần làm những cái việc đó đó. Quý Phật tử, xét thấy có nhiều khi mình làm ơn cho họ mà họ không biết ơn nha. Nói là tôi giúp cho người đó biết bao nhiêu luôn, vậy mà tôi không có độ được người đó. Hướng dẫn họ đến Phật Pháp rồi, lúc họ nguy nan thì họ cần mình hướng dẫn, đến bây giờ rồi họ trả lại bằng oán thù. Mình làm ơn cho họ mà họ trả oán cho mình, chúng ta cũng đừng buồn, đừng giận nha quý vị. Không thể theo những hành xử của thế gian. Mình là người có tinh thần tu học Phật Pháp, cái ứng xử của mình phải khéo léo hơn. Thi ân thì bất cầu báo, họ ân mạc khả vong. Khi quý vị ban ân cho ai thì đừng mong cầu người ta báo đáp ân nghĩa ấy. Và khi quý vị thọ ân của ai, dù là một cái ân nhỏ, cũng đừng bao giờ quên. Đó là cái tinh thần đạo đức của người học đạo đó. Tinh thần đạo đức đó làm nền tảng căn bản, chúng ta đừng bao giờ quên. Đức Phật của chúng ta còn không độ được những chúng sanh vô duyên, mình làm sao độ được? Nếu mình không có duyên không độ được đâu. Cũng như ai đã từng làm cha làm mẹ, quý vị đã giáo dục con cái một cách kỹ lưỡng, từ lúc nhỏ đã dạy con điều nào nên làm, điều nào nên học, điều nào nên thực hiện. Quý vị đã dạy hết lòng rồi, giáo dục kỹ lưỡng cho con cái, tạo điều kiện cho con mình ăn học nên người, làm tròn bổn phận. Những việc gì nên làm quý vị đã làm, những điều nào nên nói quý vị cũng đã nói, những điều nào đã nên dạy quý vị cũng đã dạy. Chúng ta đã làm tận tâm tận lực rồi mà đứa con đó nó hư đốn, cũng đừng làm liên lụy khiến cho mình khổ đau nha quý vị. Có nhiều người Phật tử đi đến chùa nói: cô ơi, con tu không nổi nữa rồi, con bị khảo đảo. Hỏi sao mà khảo đảo tu không nổi? Cổ mới kể lại là con, hồi lúc con của con mới sanh ra nó ngoan dữ lắm, nói cái gì nó nghe cái đó. Thậm chí ở trong xóm, trong làng ai cũng nói bà có phước quá, có một thằng con mà nó quá là ngoan. Vậy mà khi nó lớn lên, không biết mình dạy những điều hay lẽ phải nó không nghe, mà nó đi học đòi bạn bè xấu ác, cho nên nó tập nhiễm xì ke ma túy, cờ bạc rượu chè. Bây giờ đồ ở nhà để hở ra là nó chôm. Nó hết cá độ đá banh thì cá độ đá gà, hết cá độ đá gà thì nó lại đi cờ bạc, hết đi cờ bạc lại nhậu nhẹ, nhậu nhẹt để quậy làng phá xóm. Hết nhậu nhẹt quậy làng phá xóm thì nó nhóm họp lại, nó chích xì ke ma túy. Cho nên đứa con của con nó hư đốn quá rồi, bây giờ nó làm liên lụy khổ cả gia đình luôn. Chúng ta đã tận tâm tận lực giáo dục con cái hết lòng, những việc gì nên làm, những điều nào nên dạy, nên khuyên, quý vị đã tận tâm tận lực rồi. Mà nếu như đứa con đó nó hư đốn, nó không nghe lời cha mẹ, nó đi theo con đường xa đọa trụy lạc, thì quý vị hãy để cho đời dạy nó, không mắc mới gì mình phải liên lụy khổ đau theo nó. Chẳng lẽ mình chết cả chùm luôn ha? Chẳng lẽ người này là trúng phải cái tên độc rồi, cái rút cái mũi tên độc đó đâm từng người trong gia đình sao quý vị? Một người trúng tên tìm cách nhổ mũi tên ra để tẩm thuốc chữa trị cho người đó. Đừng bao giờ để liên lụy cho những người chung quanh. Chúng ta đừng bao giờ để những cái thói hư tật xấu, sự hư đốn của con cháu nó liên lụy đến đời sống tu hành của mình nha quý vị. Mình đã hết lòng rồi, cái nghiệp của nó như vậy, nó đã tạo như vậy rồi, thì nó để cho đời dạy nó đi. Đừng vì thế mà chúng ta phải phiền lụy khổ đau, đem lại cái gì đâu. Mình không có khả năng, mình không có duyên độ nó. Hãy để đời dạy nó đi. Chính những cái thất bại, chính những cái nghịch cảnh xảy ra trong cuộc đời của nó là bài học để dạy nó đó, để cuộc đời dạy nó. Đừng khổ đau theo nó. Đó là cái sự khéo léo ứng xử theo tinh thần Phật Pháp mà người học Phật chúng ta cần nương theo lời Phật dạy. Vì mình biết rằng Phật Ngài còn tuyên bố Ngài không độ được những chúng sanh vô duyên với Ngài, cũng giống như nó là con mình, nhưng mà mình nói nó không nghe thì thôi, không sao hết. Để đời dạy nó, để nó học được cái kinh nghiệm thất bại của trường đời này, giúp cho nó sửa đổi tốt hơn. Rồi điều thứ ba Đức Phật của chúng ta có thể làm được và không làm được đây. Ngài có thể độ được, năng độ vô lượng vô số chúng sinh, nhi bất năng độ tận chúng sinh giới. Ngài có khả năng độ được vô lượng vô số chúng sinh đó, nhưng Ngài không làm được việc là độ hết thế giới của chúng sinh. Vì như hồi nãy con nói, thế giới của chúng sinh là có những người hữu duyên và vô duyên. Chúng ta thay đổi cái nghiệp của một con người không phải là chuyện dễ dàng nha quý vị. Thay đổi cái nghiệp của bản thân mình, thay đổi những cái thói quen, tập khí, xấu dở của mình cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đừng nói là thay đổi cái nghiệp của người khác. Quý vị lưu ý điều này. Con nói thí dụ đi, quý vị nắm được cái địa chỉ ha, từ đây lên chùa Ấn Quang, đường Sư Vạn Hạnh, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị nắm địa chỉ trong tay, đường có nè, phường có nè, quận có nè, thành phố Hồ Chí Minh. Nắm địa chỉ trong tay rồi đó, nhưng mà đi đến nơi còn đòi hỏi, còn đòi hỏi cả một cái quá trình không phải dễ dàng nữa đâu quý vị. Địa chỉ nắm trong tay mà mình ở dưới quê thuộc về hạng hai lúa nữa, nào giờ đâu có đi thành phố, đâu đi Sài Gòn đâu. Giờ nói đi lên Sài Gòn ghé chùa Ấn Quang hay là chùa Hoằng Pháp gì đó, nắm địa chỉ trong tay, người ta đưa mình đi Honda ôm nha, hoặc là đi xích lô đạp gì đó, người ta đưa mình gần tới nơi rồi đó. Hỏi đường thì người khác lại chỉ khác nữa, đi vòng vòng, có khi đi tới chiều mới tìm được. Có khi vậy đó, nắm địa chỉ trong tay rồi mà có lúc chúng ta tìm đến nơi còn rất là khó, còn phải trải qua thời gian dài nữa, phải không quý vị? Có khi bị người ta chỉ đường mà chỉ lạc đường nữa. Đã đi gần tới rồi đó mà người ta chỉ quẹo ngõ này quẹo ngõ kia, hồi chất quớt luôn. Đi tới chiều mới tìm gặp, té ra con đường này hồi sáng mình đã đi rồi. Có lúc là vậy đó. Thì con đường vật chất có định hướng nha quý vị, ấn định rõ ràng. Quý vị lên Sài Gòn ít có sợ lạc lắm, tại vì mỗi con đường đều có cái bảng hết. Bản là tên gì, đường gì. Cái được con đường vật chất có ấn định đàng hoàng, mà có lúc chúng ta còn đi lạc, huống chi con đường tâm linh, phải không quý vị? Con đường tâm linh đi bằng cái tâm, mà tâm là vô hình, vô tướng. Do đó, lạc là chuyện đương nhiên rồi. Quý vị nên nhớ như vậy đó. Vậy thì đối với người Phật tử chúng ta là những người đi theo bước chân của Đức Phật, đi theo con đường của Đức Phật, phải lấy lời Phật dạy làm chuẩn để đi, lấy bát chánh đạo làm bản đồ để dẫn đường, lấy bát chánh đạo làm bản đồ để dẫn đường. Trong đó chánh kiến, chánh tư duy, chánh kiến, chánh tư duy đó nó thuộc về phần trí tuệ soi sáng. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng nó thuộc về phần đạo đức, giới luật. Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định đó là nó thuộc về phần thiền định, tu tập để gạn lọc tâm mình. Trong bát chánh đạo chung quy là giới, là định, là tuệ. Chúng ta nương theo đây làm cái bản đồ chỉ đường cho mình đi, để đi đúng theo con đường của Đức Phật. Và quý vị cũng nên đem cái bản đồ chỉ đường này hướng dẫn lại cho tất cả những người thân của mình. Nói nhỏ một chút xíu là những người trong gia đình của mình, con cháu của mình, anh chị em, cha mẹ, con cháu. Quý vị đem lời Phật dạy giới thiệu đến những người thân của mình trước, lan rộng ra với tình làng nghĩa xóm. Quý vị có những băng đĩa kinh sách Phật giáo hay, quý vị giới thiệu tặng cho họ, để giúp cho họ, giới thiệu Phật pháp đến với họ, để giúp cho họ nương theo cái bản đồ chỉ đường này mà đi đúng lối đó quý vị. Con kể quý vị nghe, ngày xưa có một người ở trong làng nọ, họ nuôi dê. Họ bị con dê nó bị xúc chuồng, nó chạy lạc. Họ mới đến nhà của ông Dương Chu đó. Họ nói là: ông ơi, ông làm ơn, ông cho tôi, ông giúp đỡ giùm tôi cho những người nhà của tôi đi tìm. Tôi, những người nhà của tôi đã đi tìm con dê từ sáng tới trưa rồi mà không gặp. Ông làm ơn, ông cho mượn những người nhà của ông đi tìm giúp tôi con dê. Dương Chu mới hỏi: tại sao mất có một con dê mà phải đi tìm khá đông người? Ông ta mới bảo rằng: vì mất có một con dê thôi mà phải cần số lượng người đông đi tìm là bởi vì đường có trăm ngã vạn ngã. Cứ tới đây là ngã ba, vừa qua cái ngã ba biết rẽ ngõ nào đâu, cho nên phải chia ra ba người ba ngã. Ba người ba ngã xong rồi cái tới kia là cái ngã tư, bốn ngã nữa, phải rẽ ra bốn ngã đó đi tìm. Rồi đến ngã sáu, đến ngã bảy, ngã năm nữa, cho nên phải đi tìm, mỗi người tìm một ngã như vậy. Vậy mà đến chiều tối trở về thì người này cũng không tìm gặp được dê đó quý vị. Câu chuyện người mất dê này để nhắn nhủ với chúng ta một lời khuyên: có những khi chúng ta đi cả cuộc đời của mình rồi, khi xương pha đã bạc quá nửa mái tóc sầu, có nghĩa là lúc cuộc đời về chiều rồi đó quý vị. Có khi mình trở về tay trắng không tìm gặp được dê. Có khi mình trở về là bởi vì mình lạc đường, đi lạc đường không tìm gặp được dê, có nghĩa là mình lạc đường, đi lạc vào đường tà rồi, thì không trở về với Phật tánh của chính mình, không trở về với quê hương giác ngộ của mình được. Bởi lẽ chúng ta đi lạc đường, mà có lúc cuộc đời của chúng ta về chiều, xương pha đã bạc quá nửa mái tóc sầu rồi, dẫn ra về với hai bàn tay trắng. Con mong rằng quý Phật tử chúng ta không phải là người mất dê kia, mà phải chúng ta phải tìm gặp được dê. Dù rằng đường đời, đường đạo có trăm ngã, vạn ngã đi, một khi quý vị lấy lời Phật dạy làm chuẩn tắc và lấy bát chánh là đạo, lấy đây làm bản đồ hướng dẫn chúng ta đi, tin chắc rằng tất cả mọi người chúng ta sẽ tìm đến chân trời an vui hạnh phúc. Và đối với hàng Phật tử chúng ta, dù rằng trong cuộc sống hiện tại hiểu được ít lời Phật dạy, thì nên thực hiện được phần nào cái sự hiểu biết ấy vào trong đời sống để tu tập và giới thiệu Phật pháp đến với mọi người bằng tấm lòng, bằng nhiệt huyết, bằng sự nhiệt tình của quý vị. Mong muốn rằng mọi người cũng được giải thoát, giác ngộ, hạnh phúc, an vui như chúng ta vậy. Nhưng nên nhớ một điều là chúng ta không thể nào độ hết thế giới của chúng sinh đâu. Bởi vì trong thế giới của chúng sinh này có những chúng sinh hữu duyên và cũng có những chúng sinh vô duyên. Thay đổi một cái nghiệp của bản thân mình là một điều khó, thay đổi nghiệp của chúng sinh không phải là chuyện dễ dàng. Quý vị nên nhớ như vậy. Thì chúng ta cứ tùy duyên. Nếu cái duyên của mình đủ, mình nói người ta có thể tin tưởng, có thể nghe, thì bằng tất cả tấm lòng chúng ta hướng dẫn họ đến với Phật Pháp, làm lợi ích cho mọi người. Nếu cuộc sống cần vui thì ta nguyện làm chim hót, sỏi đá khô cằn xin chuyển hóa màu xanh, lại nguyện làm hoa khi vườn lá trơ cành, làm đuốc sáng khi đường dài trăng lặn. Nếu như cuộc sống này cần vui thì chúng ta sẽ làm tiếng chim để hót, mà tiếng chim này là tiếng chim ca lăng tần già, tiếng chim anh võ bạch hạc khổng tước, hót ra những bài kinh thánh thiện, hót ra những lời pháp màu vi diệu để đem lại niềm vui hạnh phúc cho tha nhân. Cho nên nói cuộc sống cần vui, nguyện làm chim hót, còn sỏi đá khô cằn thì xin chuyển hóa màu xanh. Người Phật tử hiện hữu ở đâu thì không đem lại sự khô cằn sỏi đá, mà phải đem lại màu xanh yêu thương, màu xanh của sự sống, đem lại nhựa sống tình người. Lại nguyện làm hoa khi vườn lá trơ cành, thực hành hạnh Bồ Tát, hạnh nguyện của một vị Bồ Tát. Nếu như cuộc đời này khô cằn thì chúng ta sẽ làm những đóa hoa nở rộ, mà đó là hoa từ bi, hoa giới đức, hoa lợi tha. Hoa này sẽ đem lại niềm vui và hạnh phúc cho mọi người. Cho nên nói lại nguyện làm hoa khi vườn lá trơ cành, làm đuốc sáng khi đường dài trăng lặn. Vào những đêm trăng không có trăng đó quý vị, mà đoạn đường quá dài và quá xa, thì chúng ta nguyện làm ngọn đuốc để soi sáng cho hành nhân. Và kính chúc toàn thể quý Phật tử thực hiện theo lời Phật dạy, hiểu rõ được ba điều Đức Phật có thể làm được và ba điều Đức Phật làm không được. Vì những điều này nó liên hệ đến cái quy luật nhân quả. Cho nên quý Phật tử chúng ta nương vào đây tạo cho mình một khuynh hướng sống, một lối sống, một cách sống. Nếu như quý vị thực hiện theo lời Phật dạy, hằng chuyển hóa cái nghiệp nhân xấu ác của mình bằng cách dung nạp những hạt giống thiện lành, và khi cái quả nó đã chín mùi, đã trổ rồi, thì chúng ta không oán trời, không trách người, mà cố làm giảm đi cái cường độ của cái quả xấu ác khổ đau đã trổ, đã chín mùi đó, bằng cách ứng dụng lời Phật dạy. Hằng ngày chúng ta nên niệm Phật để giúp cho thân tâm của mình được thanh tịnh, và nương nhờ cái công đức niệm Phật đó mà chuyện tiêu trừ nghiệp chướng trong quá khứ và điều phục phiền não tham sân si trong hiện tại, cũng như nương nhờ công đức niệm Phật đó làm chánh nhân để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc ở tương lai. Và quý Phật tử cũng cần phải biết rõ rằng cái nghiệp chung của mình, cho nên cùng sanh ra trong một gia đình làm cha mẹ anh chị em, nhưng mà cũng phải biết một cái nghiệp riêng, là mỗi người có một cái cá tánh khác nhau hết, không ai giống ai. Thì chúng ta cứ tùy thuận mà sống. Anh chị em song sinh đây giống nhau như đúc về hình dáng, về cái thân tướng, nhưng mà tâm tánh cũng không thể nào giống nhau. Vì vậy để có thể trong cuộc sống hiện tại này mình sống ở nơi đâu thì hạnh phúc và niềm vui có mặt, cũng như đem lại sự lợi ích cho mọi người, thì mình nên nhớ rằng Đức Phật Ngài tuy biết rõ căn tánh của chúng sinh, nghiệp chung nghiệp riêng như thế nào, nhưng Ngài cũng không thể nào độ được những chúng sinh vô duyên với Ngài. Thì chúng ta đã làm tận tâm tận lực, bằng khả năng, bằng tấm lòng của mình, nhưng mà cái kết quả như thế nào thì chúng ta bằng lòng chấp nhận như thế đó. Nếu không đủ duyên để độ những người thân của mình, không đủ duyên để độ một ai đó, chúng ta cũng đừng lấy đó làm mặc cảm, tự ti, phiền não, mà nên biết rằng Đức Phật cũng không thể nào độ được những chúng sinh vô duyên. Và hơn thế nữa, Đức Phật có thể độ được vô lượng vô số chúng sinh, nhưng cũng không thể nào độ hết thế giới của chúng sinh. Đừng nghĩ rằng chúng ta có thể một tay che trời, một tay có thể lấp biển làm được hết. Quý vị đừng nghĩ như thế mà sanh cái tâm tự cao ngã mạn. Nên nhớ rằng dù chúng ta có làm như thế nào đi nữa, nhưng cũng chỉ là tương đối mà thôi, không có cái gì tuyệt đối hết nha quý vị. Đừng bắt buộc mọi người đừng bắt buộc hoàn cảnh ở bên ngoài phải tuyệt đối như thế này như thế nọ, không có được đâu, không có được như tâm ý của chúng ta đâu quý vị. Bản thân mình thôi mình còn làm chưa vừa lòng mình đây, đừng nói là ai làm vừa lòng mình. Cho nên Phật tuyên bố rằng Ngài cũng không thể nào độ hết thế giới của chúng sinh. Thì mong rằng quý Phật tử hiểu rõ được ba điều Đức Phật làm được và ba điều Đức Phật không làm được, vì nó liên hệ, nó lệ thuộc vào cái quy luật nhân quả. Chính vì vậy mà người Phật tử chúng ta có được một phương cách sống tạo cho mình niềm vui và hạnh phúc ngay trong cuộc sống hiện tại. Là kính chúc toàn thể quý Phật tử, những điều nào làm được quý vị nên làm, và những điều nào chúng ta tận tâm tận lực mà không làm được thì mình cũng nở một nụ cười vì tùy duyên. A Di Đà Phật.
Nguyện đêm công đức này trang nghiêm Phật tình độ đề